Chương 555, nhu đồ một phen, toàn bộ trở về tông, ít rượu di tỉnh, tứ tượng phong tà kiếm trận. Chương 555, nhu đồ một phen, toàn bộ trở về tông, ít rượu di tỉnh, tứ tượng phong tà kiếm trận. Một chân nghe xong, gật gật đầu, bất quá, chém giết Nguyễn Hàn về sau, e rằng vô cùng hậu hoạn. Một Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, chẳng lẽ ta chờ hắn giết người nhà của ta mới phản kích? Một chân kéo một Hữu cánh tay, ca ca, ta không phải là ý này, ta nghĩ, nếu như Thiên Ma tông hóa thần tu sĩ xuất động, liền không thể lô mãng như thế. Một Hữu khôi phục thần sắc, suy tư phút chốc, gật gật đầu, ngươi nói đúng. Chúng ta trở về liền nhu đồ một phen. Hai người nhảy lên một cái, hướng Thái Cực Thành truyền tống điện bay đi. Thiên Ma tông dưới mặt đất ma cung, hóa thần tu sĩ từ cô trung phòng bế quan truyền ra một tiếng quát tháo, một đám rất rưởi. Cây gậy trúc tu sĩ vội vàng quỳ rạp trên đất, lão tổ xin chỉ thị. Từ cô trung nộ khí chưa tiêu, truyền ra một thanh âm, Nguyễn Hàn vẫn lạc, người tông chủ này vẫn là từ chính ta đang. Truyền mệnh lệnh của ta, Thiên Ma tông tất cả tu sĩ toàn bộ trở về tông. Ta lập tức xuất quan. Cây gậy trúc tu sĩ âm thanh run rẩy, tuân mệnh. Lão tổ khỏi bệnh rồi. Từ cô trung quát to một tiếng, coi như còn chưa khỏi hẳn, ta không tin hắn vẫn đối thủ của ta. Món kia gì bảo, ta nắm chắc phần thắng. Một Hữu hai người trở lại Tây Hà thành Thiên Thu viện, lúc này thiên vẫn không sáng. Một ca ca, nhìn thần sắc ngươi, tựa hồ trải qua chiến đấu. Thẩm Nguyệt Nhi một mực tại Thiên Thu viện chờ Một Hữu, lúc này nàng lo lắng nói. Một Hữu gật gật đầu, từ tranh banh phái khi trở về, gặp phải Thiên Ma tông tông chủ Nguyễn Hàn, người này chính là muốn mưu hại phụ mẫu cùng một giao người. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt lo lắng, cái kia xuống an bài như thế nào người nhà? Một Hữu suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, hiện tại xem ra chỉ có tương gia người mang về tông môn. Nhiều người như vậy coi chừng 30 năm lâu, không thể lại làm phiền mọi người. Sư đệ quá lo lắng, chúng ta cam tâm tình nguyện thủ hộ Thiên Thu viện. Một thanh âm truyền đến, Một Hữu ngẩng đầu nhìn lên, Nghiêm Đào đang ngồi ở đầu tượng, trong tay bưng bầu rượu. Một Hữu hội tâm nở nụ cười, sư minh, chừng nào thì bắt đầu uống rượu rồi? Nghiêm Đào liếc một cái Thiên Thu viện phía trước trà lâu, sắc mặt bực khổ, uống 30 năm trà, uống chút rượu di tình. Một Hữu tế ra một vò rượu, thả ở trong viện trên bàn đá. Xuống, đây là dị giới liệt cửu, sư minh tới nếm thử. Nghiêm Đào phi thân nhập viện, mở ra vò rượu, hướng về trong bầu rượu trang rượu. Một chân che miệng nở nụ cười, nguyên lai đạo hữu bầu rượu là trống không a. Nghiêm Đào cười ha ha đứng lên, ngồi ở đầu tường, trên tay không có rượu ấm, nhiều không nên cảnh. Sắp xếp gọn bầu rượu, Nghiêm Đào tiếp lấy nói ra, sư đệ, Thiên Ma tông nhất thiết phải diệt cỏ tận gốc. Bất quá, bọn hắn có hóa thần tu sĩ. Một Hữu ngồi trên băng ghế đá, gật gật đầu, xem ra sư huynh vì chuyện này tới. Nghiêm Đào để bầu rượu xuống, tay vỗ bàn đá, sư đệ, thẳng hướng Thiên Ma tông không thích hợp, cái kia là người ta địa bàn, chiếm giữ địa lợi. Tại Vọng Tiên môn giết Thiên Ma tông cũng không thỏa, thiệt hại sẽ lớn, cũng kéo cửu hận. Tốt nhất có thể đem bọn hắn dẫn tới một chỗ, cử nhi diệt chi. Tốt nhất, thỉnh vị hóa thần tu sĩ xuất thủ. Một Hữu sau khi nghe xong, nô lấy miệng suy tư phút chốc, sau đó mắt thả tinh quang. Ta đã nghĩ kỹ làm thế nào rồi, nhiều tạ sư minh. Nghiêm Đào khoát khoát tay, sư đệ, ta cũng chính là thuận miệng nói. Một chân từ trong nhà lấy ra bốn cái ly rượu, rót liệt ỉu, hiếu kỳ hỏi, ca ca, ngươi dự định làm như thế nào? Một Hữu cho Thẩm Nguyệt Nhi chuyển tới ly rượu, Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt ngạc nhiên, một ca ca, ta cho tới bây giờ chưa uống qua. Một Hữu mỉm cười, uống một chén không sao cả. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nhận lấy, Một Hữu bưng rượu lên chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Rượu này thật liệt. Làm thế nào, còn phải trở về tông môn, xin chỉ thị một phen môn chủ cùng sư tôn, ta chỉ có chút lớn gây nên ý nghĩ mà thôi. Bốn người ngồi vây quanh bàn đá, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, tiếng cười không ngừng. Diễn đàn rượu hết, Nghiêm Đào không dùng pháp lực luyện hóa, tiểu lượng kém. Trong miệng hắn hình như có chút mờ mờ, sư đệ, thời gian trôi qua thật nhanh a. Hết thảy đều trở về không được. Ta cũng muốn trở về tông thật tốt tu luyện, sớm một chút bắt kịp ngươi. Một Hữu mỉm cười, sư minh, bây giờ ngươi là Kim Đan đại viên mãn tu vi, nếu không phải thủ hộ người nhà của ta 30 năm, có thể cũng tại bế quan đột phá. Nghiêm Đào gật gật đầu, cha đem kết anh chi vật đều chuẩn bị xong, liền chờ ta trở về bế quan. Sư đệ, đợi ta sau khi đột phá, liền đi Vọng Tiên môn tìm ngươi. Một Hữu trịch địa hữu thành, được. Sư minh. Nghiêm Đào đứng dậy hướng viện bước ra ngoài, cắp cắp đại tiếu, ngươi chịu để cho ta tiếp tục gọi ngươi sư đệ, chứng minh chúng ta tình nghĩa vẫn còn ở. Một Hữu không nói thêm gì nữa, nhìn qua Nghiêm Đào thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, con đường tu chân chỉ càng ngày sẽ càng cô độc. Sáng sớm ngày thứ hai, Một Hữu đem ý nghĩ nói cho phụ mẫu cùng Một Dao. Phụ mẫu gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ là sợ cho Một Hữu mang đến phiền phức. Một Dao ngược lại là cao hứng mừng mừng, ôm Một Hữu giật nảy mình. Muội muội, ngươi không nhỏ, chững chạc chút. Ngươi là anh ta chững chạc cái gì? Ha 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 ha. Đám người thu thập một phen, liền khóa lại Thiên Thu viện, hướng truyền tống điện bước đi. Đến nỗi Thiên Thu viện người hầu đã sớm qua đời, Một Gia sớm đã dàn xếp. Từ đó về sau, Một Hữu phụ mẫu lại không chiêu qua gia phó. Đám người tiến vào truyền tống trận, rời đi Tây Hà thành. Một Hữu đem phụ mẫu dàn xếp tại Yên Ba thành bờ sông tiểu viện số 7, đó là mạch đại lực cùng tử đàn nguyên lai cho ở Một Chân cùng Một Giao lưu lại chiếu cố. Một Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi trở lại tông môn. Vọng Tiên môn đại điện, Một Hữu hướng môn chủ cùng Tề Vân Hạo chắp tay thi lễ, sau đó xếp bằng ở thánh tử ghế. Một Hữu đem Tây Vực một nhóm tao nộ giảng thuật một lần, Diệp Phi Vũ sắc mặt phẫn nộ, cái này Thiên Ma tông còn không biết thu liễm. Cái này Nguyễn Hàn chém tốt. Tề Vân Hạo tay bước sợi râu, âm thanh trầm ổn, Một Hữu bế quan cái này 30 năm, Thiên Ma tông đã trêu đến người người oán trách, đổ sát người bình thường gần 20 vạn. Diệp Phi Vũ tay bàn thủy tinh châu tử, nhìn qua cửa điện, ừ. Căn cứ Nam vực tông môn truyền đến tin tức, nơi đó quỷ vực mở miệng phong ấn núi lòng về sau, bắt một cái quỷ tu. Thẩm vấn phía sau biết được, quỷ vực cùng Thiên Ma tông từng phát sinh một lần đại chiến. Quỷ vực thiệt hại số vạn quỷ tu, Thiên Ma tông thiệt hại hơn ngàn tu sĩ. Chắc hẳn có người từ đó cản trở, mới dẫn tới đại chiến. Tề Vân Hạo gật gật đầu, nói như vậy liền nói xuôi được, cái này 30 năm, Thiên Ma tông đang không ngừng mở rộng thực lực, cho nên mới sẽ phát rồ mất trí như thế. Một Hữu sau khi nghe xong, trong lòng suy nghĩ, xem ra là cái kia Hữu Tư làm. Lão sư muốn báo thủ, mà Thiên Ma tông bây giờ việc xấu loang lổ, chính là thời cơ tốt. Môn chủ, sư tôn, ta muốn hỏi hỏi, bây giờ Bắc vực vị diện và Trạm chi địa phải chăng đã phong ấn? Diệp Phi Vũ lắc đầu, còn không tiến triển, căn cứ Long Đồ sẽ truyền đến tin tức, bọn hắn cải tiến phong ấn trận pháp ra chút vấn đề. Chuyện này liền một mực gác lại. Một Hữu nhíu mày, cải tiến trận pháp? Ừ, tựa như là cái gì tứ tượng phong tà kiếm trận. Một Hữu tâm bên trong nhiên, đó là đương nhiên, bọn hắn không có phong tà kiếm phương pháp luyện chế, đơn thuần cải tiến trận pháp đương nhiên vô dụng. Môn chủ, chờ mong tiên bí cảnh hành trình sau khi kết thúc, ta muốn tham dự cải tiến trận pháp. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ dị sắc, ta cũng không biết ngươi còn có trận pháp tạo nghệ. Tề Vân Hạo hơi cười nói ra, sư đệ, theo ta được biết, Mục Hưu còn có thể luyện khí. Đồ Nhi, nếu ta không có đoán sai, ngươi tham dự cải tiến trận pháp, mục đích chỉ sợ là nhằm vào Thiên Ma Tông. Mục Hưu chắp tay nói ra, sư tôn lời nói không giả, ta chính là muốn mượn phong ấn cơ hội, dẫn Thiên Ma Tông vào cuộc. Chương 556, tầng thứ tư, khí hồn không gian, nhanh như vậy nghĩ kỹ, khế ước, ngươi ngược lại là nói chương 556, tầng thứ tư, khí hồn không gian, nhanh như vậy nghĩ kỹ, khế ước, ngươi ngược lại là nói. Tề Vân Hạo gật gật đầu, Mục Hưu, buông tay đi làm, có bất kỳ cần, nói thẳng liền tốt. Mục Hưu chắp tay về sau, rời đi đại điện, trở lại Vân Phong Độc phủ, trực tiếp đi vào trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Vừa mới đột phá nguyên anh sơ kỳ, cần muốn chăm chỉ dự định một phen. Mục Hưu lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, chắp tay thi lễ. Lão sư, ta muốn nhìn xem tầng thứ tư. Thông Huyền ý cười đầy mặt, được. Đi. Mục Hưu cùng Thông Huyền một đạo bay lên tầng thứ tư. Tầng thứ tư bách trượng không gian phảng phất là một cái trưng bày kho. Trên bách tường tất cả đều là lớn nhỏ không đều khổng động, giống như một cái cực lớn tổ ong. Không gian trung ương nhưng là một tòa an bài đài, an bài trên đài có phủ văn thoáng hiện. Mục Hưu nhíu mày, lão sư, tầng này để làm gì? Thông Huyền tay vỗ một cái không động, nhẹ giọng nói ra, đây là một cái khí hồn không gian. Khí hồn không gian? Ừ. Không cần pháp khí, đặt ở cống hồn trong động, khí hồn không gian sẽ lợi dụng trận pháp đem khí hồn rút ra, tập trung đến ở giữa khí hồn đài. Tất cả khí hồn đều sẽ dung hợp đến khí hồn trên đài vũ khí bên trong. Thông Huyền trong không gian dạo bước, kiên nhẫn giảng giải. Lão sư, khí hồn giống như khí linh sao? Đương nhiên không tầm thường, khí linh có thể để cho pháp khí trở thành chiến đấu của ngươi đồng bạn, nhưng không có nghĩa là chiến lược cao. Chiến lược cao quyết định bởi tại hồn cường độ. Tỷ như, môn chủ giao cho ngươi bảo vệ Trảm Tiên kiếm, không có khí linh, bề ngoài cũng rất phổ thông, nhưng khí hồn cường đại, cho nên hắn trung thần thông uy lực lớn. Mục Hữu dâng lên lòng hiếu kỳ, nói như vậy, phẩm giai càng cao vũ khí, khí hồn sẽ càng thêm cường đại. Thông Huyền khoát khoát tay, nói như vậy là như thế này, phẩm giai càng cao, có thể chịu tải khí hồn liền sẽ càng mạnh hơn. Cũng có một chút tương đối đặc thù, so như phi thăng hỏa chủng trong bí cảnh đế đèn, phẩm giai cao vô cùng, nhưng khí hồn cũng rất yếu. Ta hiểu được, thường nói thần vật tự hối, chính là ý này, trong đó khí hồn rất cường đại. Thông Huyền đi qua đi lại, gật gật đầu, cho nên linh bảo cũng không phân phẩm giai, chỉ có thích hợp hay không. Vận dưỡng thời gian lâu, khí hồn liền sẽ cường đại. Vạn năm trở xuống xem như hậu thiên linh bảo, vạn năm trở lên liền coi như tiên thiên linh bảo. Một Hữu sau khi nghe xong rốt cuộc minh bạch khí hồn không gian tác dụng, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, lão sư, như thế nói đến, ta có thể thông qua khí hồn không gian luận dưỡng ra uy lực pháp khí mạnh mẽ. Thông Huyền tay vô khí hồn không gian an bài đài, hai mắt xuất thần, ừm, là như thế này. Đột phá nguyên anh sau đó, nếu là trong tay có một lợi hại pháp bảo, liền nhiều một tầng bảo đảm. Ta đề nghị ngươi về sau thu thập vũ khí chiến lợi phẩm, nếu là vô dụng, để trước vào cống hồn trong động. Sau đó lại cỡ nào cân nhắc luận dưỡng thứ nào vũ khí. Mục Hưu không do dự, ta đã nghĩ kỹ. Thông Huyền nhíu mày, ồ, nhanh như vậy liền muốn tốt. Mục Hưu chắp tay thi lễ, đương nhiên là luận dưỡng Thông Huyền tháp. Lão sư là ta lớn nhất át chủ bài. Thông Huyền sau khi nghe xong, sắc mặt động dung, nhếch miệng nở nụ cười, nói như vậy, tầng thứ tư ngược lại là mở ra cho ta. Bây giờ ngươi đột phá nguyên anh sơ kỳ, ta chính xác cần muốn tăng cao thực lực, mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ ứng đối nguy hiểm. Mục Hưu cười ha ha một tiếng, lão sư trước kia bởi vì tự bạo mà đánh mất thực lực, đây hết thảy cũng là từ nơi sâu xa chú định. Thông Huyền hốc mắt nóng lên, trầm giọng nói ra, Mục Hưu, ngươi ta thiết lập khế ước, ta từ đây xem ngươi là chủ. Mục Hưu thần sắc khẽ giật mình, lão sư, ta còn không có đồ tận Thiên Ma Tông. Thông Huyền khoát khoát tay, ánh mắt kiên định, cái kia đã không trọng yếu, ta đã biết tâm ý ngươi. Mục Hưu suy tư phút chốc, biến thành lão sư chủ nhân, trong lòng mình còn có chút khó chịu. Thông Huyền bàn ngồi ở khí hồn trong không gian, con mắt khép hở, đến đây đi. Mặc dù Mục Hưu cùng Thông Huyền sớm đã tâm ý tương thông, cùng sinh tử chung vận mệnh, nhưng đích xác không có thiết lập khế ước. Mục Hưu tâm bên trong thoáng qua vô số hồi ức, hắn cũng là không hiểu xúc động. Mục Hưu lúc này ở vào Thất Hải Thông Huyền Tháp ở bên trong, vô cùng nhẹ nhõm liền khắc họa ra khế ước trận pháp. Hắn đến gần Thông Huyền, giơ lên chỉ một điểm Thông Huyền mi tâm, khế ước bay vào, Thất Hải run nhẹ nhẹ, Mục Hưu cảm giác mình cùng Thông Huyền Tháp liên hệ càng thêm mật thiết, Thông Huyền suy nghĩ càng có thể bị phát giác. Thông Huyền mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Mục Hưu, đang muốn mở miệng, Mục Hưu đội bằng nói, "Lão sư, người bạn ta bắt nguồn từ không quan trọng, ta vẫn xưng ngươi là sư." Thông Huyền mỉm cười, nắm giữ khí hồn không gian, ta liền yên tâm vận dưỡng thông huyền tháp, không cố chấp nữa tại để thằng chính mình báo thủ, làm một cái phổ phổ thông thông tháp linh. Mục Hưu từ chối cho ý kiến, thế ra chiến lợi phẩm, ba kiện hạ phẩm pháp bảo trực tiếp bay vào cung cấp hồn trong động. Lão sư, ta nắm chặt thời gian tu luyện một phen. Mục Hưu thân hình lóe lên, xếp bằng ở thông huyền tháp một tầng. Thông huyền lúc này cũng không rời đi tầng thứ tư khí hồn không gian, hai bọn hắn mắt xuất thần, trong miệng lẩm bẩm nói, tiền chủ, mối thù của ngươi chắc chắn sẽ phải báo, xin yên nghỉ. Mục Hưu bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tính toán tu luyện sự nghi. Đột phá nguyên anh sơ kỳ, đại bản mệnh thuật có thể lần nữa tu luyện, đồng thời điều khiển bốn kiện bản mệnh pháp bảo. Mới nguyên anh thần thông có thể tu luyện, luân thủy quyết có thể tu luyện. Còn muốn tìm một nơi đột phá luyện thể tu vi. Tứ Mong Tiên Bí cảnh sau khi trở về, liền bắt đầu từng bước một tu luyện. Mục Hưu ngồi xuống điều tức, bắt đầu khôi phục pháp lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Hưu đi ra động phủ, bay về phía Vọng Tiên môn đại điện. Bái kiến môn chủ, sư tôn. Mục Hưu sau khi hành lễ, vọt hướng thánh tử chỗ ngồi. Đám người sau khi ngồi vào chỗ của mình, trong đại điện lần lượt đi vào kim đan đệ tử, bọn hắn nhao nhao hướng Mục Hưu bọn người hành lễ. Bái kiến môn chủ, thánh tử, đại trưởng lão. Một khắc đồng hồ về sau, trong điện tụ tập 160 thập tam tên kim đan đệ tử, gần bảy thành là kim đan sơ kỳ tu vi. Mục Hưu liếc nhìn một phen, trong lòng cảm thán, Vọng Tiên môn bây giờ tốc độ phát triển rất cao minh. Diệp Phi Vũ trong tay quận lại hạt châu, khí định thần nhàn, hắn nhìn về phía Mục Hưu, có thể xuất phát. Mục Hưu đứng lên, nhìn về phía mọi người kim đan đệ tử, trầm giọng nói ra, tất cả vị đệ tử, theo ta cùng bắt trưởng lao đi tới Mong Tiên bí cảnh. Mục Hưu thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại ngoài điện, Thẩm Nguyệt Nhi theo sát phía sau. Mục Hưu tế ra một chiếc phi trù, đám người sắc mặt nghiêm túc, nhảy lên. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này tế ra một mai ngọc giản, nhìn về phía đám người, đem tên mình khắc họa trong đó. Một cái kim đan đệ tử tiếp nhận ngọc giản, khắc họa hậu truyện hướng phía dưới một người. Mục Hưu gặp người số đã cùng, phi chu phá không mà ra. Tề Vân Hạo đứng lên, tay vớt sợi dâu, thanh âm bên trong hình như có suy tư, sư đệ, ngươi nói Mục Hưu có thể tiến vào Vọng Tiên điện bên trong sao? Diệp Phi Vũ bóp dừng tay bên trong thủy tinh châu tử, hai mắt xuất thần, giống như đang nhớ lại, hai ta người đi vào 10 lần không ngừng, nhất lực phá vạn pháp mạch suy nghĩ át hẳn không đúng, hy vọng Mục Hưu có thể tìm ra trong đó môn đạo. Tề Vân Hạo gật gật đầu, đột nhiên trêu ghẹo nói, sư đệ, nếu là Mục Hưu không thu được gì, hoặc giấu giếm thu hoạch, ngươi sẽ hối hận hay không nhường hắn làm thánh tử, còn đem Trảm Tiên kiếm giao cho hắn thủ hộ? Diệp Phi Vũ mắt liếc thấy Tề Vân Hạo, sư minh, ngươi ở đây đo bụng quân tử, mang theo tất cả kim đan đệ tử tiến vào Mong Tiên bí cảnh, chính là trợ Mục Hưu lập uy, một phần bạn hắn về sau trở thành môn chủ, lực cản cũng sẽ nhỏ một chút. Đến nơi cái kia Vọng Tiên điện bên trong hóa thần cơ duyên. Diệp Phi Vũ dừng một chút, trong tay hạt châu lần nữa co lại tới. Tề Vân Hạo đội ba không nhịn nổi, sư minh, ngươi ngược lại là nói a. Chương 557, khe cửa xem người, phức tạp, cẩn thận người này, thái độ khác thường, khô cạn thân ảnh. Chương 557, khe cửa xem người, phức tạp, cẩn thận người này, thái độ khác thường. Khô cạn thân ảnh Diệp Phi Vũ cười ha ha một tiếng, hóa thần cơ duyên, chỉ là dạy hoa trên gấm thôi. Có lời này của ngươi, ta liền yên tâm. Tề Vân Hạo đứng lên, hai tay sau lưng, hướng điện bước ra ngoài. Diệp Phi Vũ âm thanh chế nhạo, sư minh, trong mắt ngươi đều là đồ nhi, nơi nào còn có ta người sư đệ này? Ngươi trong khe cửa xem người. Gặp Tề Vân Hạo rời đi, Diệp Phi Vũ hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm nói, lúc nào biến như thế sốc nổi? Tựa như là từ một hữu đi tới Vọng Tiên môn về sau, tông môn phát triển được quá thuận lợi. Đạo tâm bất ổn, cảnh giác. Cảnh giác. Thiên Ma Tông đại điện. Hóa thần lao tổ từ cô trung ngồi ngay ngắn chủ vị, hắn mặt lộ vẻ ý cười. Thực sự là cái cơ hội tốt. Nếu là đem Vọng Tiên môn tất cả tu sĩ kim đan một mẹ hốt gọn, mất đi trụ cột vững vàng, lưu lại mấy cái lao ra hỏa thì có ích lợi gì? Phí nhân túi đầu chắc tay, âm thanh thành khẩn, lão tổ, chúng ta mục đích là chém giết một hữu, không cần phức tạp. Dù sao Vọng Tiên môn cũng có hóa thần tu sĩ, nếu như chỉ là chạm giết một người, Vọng Tiên môn nhất định sẽ không làm to chuyện. Từ cô trung sau khi nghe xong, sắc mặt khó chịu, lúc nào còn có một tông kim đan tụ chung một chỗ cơ hội, hơn nữa không trong tông môn. Ta thân cái đầu ngón tay có thể đem hắn toàn bộ chém giết, liền có thể hủy đi Vọng Tiên môn căn cơ. Phí nhân mặc dù e ngại, vẫn trả lời, lão tổ, vậy sẽ chỉ nên đón điên cùng trả thù. E rằng toàn tông trên dưới, chỉ có ngươi một người có thể toàn thân trở ra. Cái này đổi lấy thế nhưng là diệt tông. Từ cô trung sau khi nghe xong, tỉnh táo một chút, tay hắn bóp sợi dâu, giống như khô lâu đồng dạng trong hốc mắt, huyết nhãn chuyển động. Ừm, Thiên Ma Tông không thể bị hủy bởi tay ta. Như vậy đi, ta tự mình tiến đến Mong Tiên bí cảnh, sẽ không đem những cái kia kim đan đệ tử toàn bộ chém giết. Phí nhân tựa hồ có chút không yên lòng, quay đầu nhìn một chút cây gậy trúc tu sĩ, chắp tay nói ra, lao tổ, ta và Vũ Triệu Minh theo ngươi cùng nhau tiến đến, hộ pháp cho ngươi. Từ cô trung thanh âm bên trong hơi không kiên nhẫn, ta còn cần các ngươi hộ pháp. Cây gậy trúc tu sĩ sau khi nghe xong, liên thanh nói ra, lao tổ, ta còn có chuyện phải làm, không thể tiến đến. Sau đó hắn hướng phí nhân truyền âm, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ theo đuôi, lao tổ bây giờ tính khí rất lớn. Phí nhân sau khi nghe xong, chắp tay nói ra, chúc lao tổ khải toàn, thu hồi dị bảo. Cái này còn tạm được. Từ cô trung thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Phí nhân nhìn về phía cây gậy trúc tu sĩ Vu Triệu Minh, khẽ thở dài, lão tổ tính khí có thể không đại đi. Vì một tòa thông huyền tháp, cả cái tông môn đều nhanh hủy diệt. Vu Triệu Minh gật gật đầu, nhẹ giọng truyền âm, tông chủ đã bất lạc, cái kia đảng hàm dịch là nửa đường ra nhập vào, ngươi phải cẩn thận người này. Phí nhân con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Vu Triệu Minh, chẳng lẽ ngươi phát giác cái gì? Hắn là ám tử. Vu Triệu Minh lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ là người này chưa hẳn một lòng vì Thiên Ma Tông suy nghĩ. Phí Nhân ánh mắt phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói, lão tổ thân là hóa thần, như phải phi thăng cơ duyên, cái nào sẽ cân nhắc chúng ta chết sống? Chúng ta chẳng qua là lão tổ công cụ mà thôi, giá trị này tông môn lưu lạc thời khắc, ai không biết đứng núi này trông núi nọ. Vu Triệu Minh mắt thả tinh quang, nói như vậy, Tam trưởng lão, chúng ta nhưng có hơn 400 năm giao tình, ngươi nếu có cái gì nơi đến tốt đẹp, đừng quên mang theo ta. Phí Nhân thả ra thần thức điều tra bốn phía, sau đó truyền âm, tất nhiên lời nói nói đến chỗ này, ta liền không giấu giếm ngươi. Lão tổ thề muốn lấy được Thông Huyền Tháp, chắc hẳn cái kia trong đó có phi thăng cơ duyên. Vu Triệu Minh nhíu mày, có lão tổ tại, ngươi cũng không nên đánh cái kia Thông Huyền Tháp chủ ý. Vu Triệu Minh bị dị nở nụ cười, nâng lên kỳ tay dài cánh tay, dựng thẳng lên một ngón tay cái. Vẫn là Tam trưởng lão có tính toán, ta nguyện cùng ngươi cùng tiến thôi. Phí Nhân thần sắc khôi phục như thường, hai mắt khép hờ, xếp bằng ngồi dưới đất, nhẹ giọng nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên thuyền bay, trật tự tự nhiên, mọi người kim đan đệ tử tất cả tiến vào trong phòng tu luyện. Thẩm Nguyệt Nhi đứng tại một hữu bên cạnh, mang theo ý cười, "Một ca ca, ngươi đã đáp ứng, đột phá nguyên anh về sau, mang ta dạo chơi ngũ châu đại lục." Một hữu sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, âm thanh ôn nhu, "Nguyệt Nhi, mong tiên bí cảnh hành trình kết thúc, cùng Thiên Ma Tông ân đoàn kết, ta liền dẫn ngươi dạo chơi." Thẩm Nguyệt Nhi ngày thường mặt như băng sương, tại một hữu trước mặt nhưng là thái độ khác thường. "Ta kỳ thực muốn nói, không cần gấp gáp, ta cứ từ từ." "Được." Hai ngày về sau, phi chu đến Tàng Đạo Sơn Mạch, nơi này cách Vọng Tiên môn gần 20 vạn dặm. Tàng Đạo Sơn Mạch miên diên vạn dặm, đỉnh cao nhất đứng thẳng đám mây, người bình thường khó mà leo lên. Phi chu xông vào tầng mây, liền thấy đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, không khí chợt trở nên lạnh. Mọi người kim đan đệ tử cảm thấy biến hóa, hướng đi bong tàu, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Phản phất như tiên cảnh. Phi chu cuối cùng dừng sát ở một mặt ánh sáng màu trắng khiết trước vách đá, một hữu nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, "Đợi ta mở ra gõ tiên thạch, liền có thể vào. Khi tiến vào trước, ta nói ba cái yêu cầu." Tất cả kim đan đệ tử chắp tay hành lễ, thỉnh thánh tử chỉ thị. Một hữu gật gật đầu, hướng đám người truyền âm, "Đệ nhất, đại gia đều là đồng môn, làm đồng tâm hiệp lực, không thể cướp đoạt thần tùng tử, mỗi người dựa vào thực lực lấy được. Đệ nhị, chúng thần điện là hạch tâm ngoại vi, có nhất giai linh thú thủ hộ, thỉnh làm theo khả năng, tốt nhất họp thành đội tiến lên. Đệ tam, Vọng Tiên điện là mong tiên bí cảnh hạch tâm, ta cùng với bắt trưởng lao sẽ tiến vào bên trong, như gặp nguy hiểm, tự sẽ kiềm chế, đại gia có thể tránh lui." 160 thập tam tên kim đan đệ tử cùng nhau chắp tay, "Tuân mệnh." Thẩm Nguyệt Nhi lúc này tế ra Hàn Băng kiếm, Thiên Xương kiếm linh từ bên trong bay ra, nàng há mồm thổi, bao trùm trước vách đá tuyết động bị thổi ra, lộ ra toàn bộ vách đá toàn cảnh. Liền thấy chân bóng trên vách đá có khắc gõ tiên hai chữ, bên cạnh thư đạo, "Thần Tùng không lão, chúng thần không bị trói buộc. Như hỏi tiên đạo, có thể thủ bản tâm." Một hưu tế ra thánh tử lệnh bài, Thẩm Nguyệt Nhi tế ra trưởng lão lệnh bài, cùng nhau quán chú pháp lực. Bộ phận kim đan đệ tử nhìn xem hai người thi pháp, bắt đầu thảo luận. "Đây là cái gì bí pháp? Chỉ dùng tông môn lệnh bài là được rồi. Sư đệ, ngươi cái này có trô không biết a? Cái này mong tiên bí cảnh vốn là ngã tông cửa nội đình. Thánh tử cùng bắt trưởng lão lệnh bài bên trong có Vọng Tiên môn truyền thừa khí tức, tự nhiên có thể mở ra mong tiên bí cảnh." "A, đã hiểu đã hiểu." Lúc này, thánh tử lệnh bài cùng trưởng lão lệnh bài quang mang đại thịnh, pháp lực ngưng tụ tập cùng một chỗ, kết thành một cái đại ấn, cái kia in lên thư có Vọng Tiên môn ba chữ. Đại ấn giống như nắp đâm dán hướng bóng loáng vách đá. Giang giác, liền thấy bóng loáng vách đá chậm rãi dâng lên, một đầu u ám thông đạo xuất hiện, ngẫu nhiên có nhỏ bé ánh chớp lấp lóe. Thẩm Nguyệt Nhi hướng đám người truyền âm, "Bí cảnh đã mở, có thể tiến vào." Trong đám đệ tử người quen cùng nhìn nhau gật đầu, trong tay tế ra vũ khí, nhảy lên mà vào. Một hưu cùng Thẩm Nguyệt Nhi nhìn xem tất cả kim đan đệ tử tiến vào bên trong, sau đó lướt nhau. "Nguyệt Nhi, đi." Hai người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, bóng loáng vách đá bắt đầu rơi xuống. Lúc này, một đạo khô cạn thân ảnh tại trước vách đá dừng lại một cái chớp mắt, căn bản là không có cách thấy rõ hình dạng, liền lóe lên một cái rồi biến mất. "Vành." Vách đá rơi xuống, hết thảy lại lần nữa bình tĩnh lại. Chương 558, 176 hảo, cứu sống thần tùng, gành khô khối lỗi, người lùn tiểu lão đầu. Ngạo Thiên chương 558, 176 hảo, cứu sống thần tùng, cảnh khô khối lỗi, người lùn tiểu lão đầu. Ngạo Thiên chuyển tống thông đạo ở bên trong, Thẩm Nguyệt Nhi hướng một hữu truyền âm, "Một ca ca, chúng ta tại thứ 176 hảo chúng thần điện chạm mặt." Vừa dứt lời, Thẩm Nguyệt Nhi thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Mong tiên bí cảnh, chừng hơn 2 vạn dặm phương viên. Một hữu thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một mảnh trọc trời cây lâm trung. Hắn lấy ra một cái địa đồ ngọc giản, một phen xem xét so với, phát hiện mình khoảng cách hoạch tâm ngoại vi chúng thần điện không đủ 5 ngàn dặm. Một hữu thả ra thần thức điều tra, phát hiện mình lại có thể điều tra bách lý khoảng cách. Đột phá nguyên anh, thần thức mạnh lớn mấy lần. Thần thức có thể đạt được phạm vi bên trong, yêu thú rất nhiều, số đông là lục giai phía dưới yêu thú. Mong tiên trong bí cảnh không có bóng người, yêu thú ở đây hoành hành không sợ. Một hữu nhảy lên một cái, hướng bí cảnh hạch tâm phương hướng phi độn. Phi độn trên đường chợt có kim đan đệ tử cùng yêu thú chiến đấu, trừ trợ giúp một cái bị yêu thú vây công đệ tử giải vây bên ngoài, một hữu lại không xuất thủ. Được cứu vớt đệ tử cách không chắc tay, nhìn qua một hữu đi xa, một mặt vẻ cảm kích. Một lát sau, một hữu đi tới bí cảnh hạch tâm ngoại vi chúng thần điện. Cái này không chút khói người bí cảnh, lại có khí thế như vậy bảng bạc dãy cung điện, chỉ bất quá rất nhiều đã hư hao. Bí cảnh hạch tâm là một mảnh 3000 dặm đại hồ nước nhỏ, phía trên hồ lơ lửng gần thiên sơn phong, xen vào nhau tinh tế. Mỗi tòa treo phủ sơn trên đỉnh có một tòa cung điện, đỉnh cao nhất một ngọn núi mây mù quanh quẩn, giống như tiên cảnh. Một hữu xem xét ngọc giản, sau đó ánh mắt nhìn về phía một tòa treo phủ sơn phong, nhíu mày, ngọn núi kia nhìn rách nát không chịu nổi, Nguyệt Nhi vì sao muốn ở nơi đó chạm mặt? Lúc này, mấy tên kim đan đệ tử từ một hữu cách đó không xa đi qua, nhao nhao chắp tay hành lễ, bái kiến thánh tử. Một hữu khẽ gật đầu về sau, hướng 176 hào chúng thần điện bay đi. Mới vừa tới sơn phong, Thẩm Nguyệt Nhi âm thanh lập tức truyền đến, "Một ca ca, ta ở đây." Một hữu dương mắt xem xét, Thẩm Nguyệt Nhi đứng tại một gốc khô cạn dưới cây thông. "Nguyệt Nhi, vì sao muốn ở đây chạm mặt?" Một hữu ngẩng đầu nhìn vạn năm cây khô, sắc mặt hiếu kỳ. Thẩm Nguyệt Nhi đi đến một hữu bên cạnh thần, mặt lộ vẻ mỉm cười, "Chịu sư tôn sở thác, nhìn xem có thể hay không cứu sống cái này quả thật tùng." Một hữu gật gật đầu, thả ra thần thức điều tra, lập tức nắm lấy Thẩm Nguyệt Nhi thân hình nhanh lùi lại. "Nguyệt Nhi cẩn thận, cái này quả thần tùng có dị thường. Môn chủ từng nói với ngươi thứ gì?" Thẩm Nguyệt Nhi đứng sau lưng một hữu, nhẹ giọng nói ra, "Sư tôn nói, đây là hạch tâm ngoại vi giả nhất một gốc thần tùng, không hiểu chết héo. Để cho ta thừa dịp cơ hội lần này đem Phùng Xuân một tụy dịch đưa tới, nhìn phải chăng có thể để cho cái này quả thần tùng phục sinh." Một hữu lắc đầu, "Cái này quả thần tùng chưa chết, chỉ là một con linh thú chiếm đoạt thần tùng thân cảnh, tính toán lợi dụng thần tùng hút lấy trong đất tinh hoa." Một hữu vừa dứt lời, vạn năm khô lỏng run nhẹ nhẹ, vô số cảnh khô rơi xuống. Một hữu thấy thế, kéo Thẩm Nguyệt Nhi ra khỏi vạn năm khô lỏng phạm vi. "Ngươi nghe cho ta, nếu là tránh không ra, ta liền đem ngươi chém chết." Thẩm Nguyệt Nhi nhíu mày, hướng một hữu truyền âm, "Một ca ca, ngươi vì sao có thể nhìn ra manh mối?" Một hữu chưa kịp trả lời, liền thấy tất cả rơi xuống cảnh khô đột nhiên bay lên, không ngừng ngưng kết, cuối cùng biến thành một bộ cảnh khô con rối hình người, thực lực tương đương tại nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cảnh khô khôi lỗi trong mắt nổi lên lục quang, miệng nói tiếng người, "Tốt một cái xảo trá nhân tộc." Một hữu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp đem toàn thân bao phủ, ba kiện bản mệnh pháp bảo vờn quanh toàn thân. "Vung tha vạn năm thần tùng, ta tha cho ngươi khỏi chết." Liền thấy cái kia cảnh khô khôi lỗi huy động cánh tay dài, vô số cảnh khô tách ra tái ngưng tụ, tạo thành một thanh trường thương, trực tiếp hướng một hữu đâm tới. "Mơ tưởng, ta không lấy được đấy, các ngươi cũng mơ tưởng được. Các ngươi bọn này xảo trá nhân tộc." Một hữu đưa tay chính là một kiếm phá tinh thần, ngũ trượng kiếm ý bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp chặt đứt khôi lỗi cánh tay dài. 60 trượng long tiên trong nháy mắt thoát ra, miệng ngưng lục quy diễm, trực tiếp bắn ra, trong nháy mắt liền đem hai đầu tay cụt đốt thành cho bụi. Một hữu đưa tay ngăn cản long tiên lại lần nữa tiến công, sắc mặt lạnh băng, nhanh chóng đi ra. "Bằng không ta đem khôi lỗi của ngươi đốt thành cho bụi." Long tiên lúc này trong miệng lại lần nữa ngưng ra khoảng 2 trượng lục quy diễm, hàm nhi không phát, rất có lực uy hiếp. Bí cảnh hạch tâm vọng tiên điện ở bên trong, đột nhiên run nhẹ nhẹ, một đạo hùng hậu khí tức phun trào. Chân long khí tức. Ồ, còn có hóa thần tà tu. Một lần có đủ. Lần này có ý tứ. 176 hào sơn phong bên ngoài, một hữu bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm cũng không động tác kế tiếp cảnh khô khôi lỗi, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ầm ầm. Vạn năm khô lỏng sở tại địa mặt đột nhiên nứt ra, trong cái khe lấp lóe lục quang, trong đó phát ra thú loại di động lúc tiếng ma sát. Một đạo kịch liệt thanh âm chói tai vang lên, "Các ngươi bọn này xảo trá nhân tộc, mơ tưởng được hóa thần cơ duyên." Âm thanh tới từ mặt đất khe hở bị biến càng ngày càng rộng, một con linh thú leo ra. Một hữu tập trung nhìn vào, con linh thú này đã đạt tầm dài, lại có thể đã hóa hình, là một cái thân hình người lùn tiểu lão đầu, vóc dáng giống như hài đồng, bất quá tay vậy chống trượng, sợi râu rủ xuống đất. Một hữu tâm bên trong oán thầm, thân hình nhỏ như thế, còn muốn chống ra cái khe to lớn, cái này là ý gì? Người lùn tiểu lão đầu mặt coi thường, nhảy vọt đến cảnh khô khôi lỗi đầu vai, cong lại một điểm, hai đầu cảnh khô cánh tay lần nữa khôi phục. "Tiểu tử, ngươi nếu là còn nghĩ đánh cái này vạn năm thần tùng chủ ý, ta liền đem ngươi chém giết, làm thành phân bón hoa." Người lùn tiểu lão đầu nâng lên quả trượng, chỉ trước cung điện một mảnh hoa cỏ. "Mong tiên bí cảnh thuộc về ta vọng tiên môn tất cả, nhờ ngươi một đám yêu tộc ở đây tu luyện, đã là lớn nhất tha thứ, ngươi lại muốn chiếm lấy cái này quả thần tùng." Một hữu sắc mặt băng lãnh, nhìn thẳng người lùn tiểu lão đầu, lập tức khôi phục thần tùng, "Ta khả nhiều ngươi vừa chết." Người lùn tiểu lão đầu sau khi nghe xong, nổi trận lôi đình, "Để các ngươi môn chủ đưa ta thần tùng tinh, ta liền khôi phục thần tùng." Một hữu nhíu mày, "Cái gì thần tùng tinh?" Người lùn tiểu lão đầu dùng sức một gậy chống trượng, cành khô khôi lỗi đầu vai lập tức chọc ra một cái khổng động. "Thiếu cho ta dạng u. Các ngươi môn chủ mỗi ngày cầm trên tay, đừng xem như ta không biết." Một hữu tâm bên trong sáng tỏ, nguyên lai môn chủ trong tay thủy tinh châu tự tên là thần tùng tinh, cùng cái này mong tiên bí cảnh quan hệ quá lớn. "Ngươi nói cho ta biết cái kia thần tùng tinh có ích lợi gì, ta liền giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Người lùn tiểu lão đầu mắt thả tinh quang, sau đó lập tức khôi phục cảnh giác thân sắc. "Các ngươi nhân tộc có một trương gạt người miệng, không thể tin." Một hữu sắc mặt không kiên nhẫn, "Đã như vậy, ta chém chết ngươi là được." Người lùn tiểu lão đầu cười lạnh một tiếng, "Ta chính xác đánh không lại ngươi mất quá, ta như chui xuống dưới, ngươi cũng không thể tránh được. Ngươi cũng đừng nghĩ thu được cái kia hóa thần cơ duyên." Một hữu suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, "Ta là vọng tiên môn thánh tử, ta có thể đáp ứng ngươi, cái này thần tùng nhược chân cùng hóa thần cơ duyên có liên quan, cái kia thần tùng tình ta có thể giúp ngươi lấy trở về." "Ngươi nói dễ nghe đi nữa, ta cũng không tin ngươi. Xin hỏi tiền bối tục danh?" "Ngạo Thiên." Một hữu sau khi nghe xong, nín cười, một mặt nghiêm túc, "Ngạo Thiên tiền bối, môn chủ lấy đi thần tùng tinh, là mục đích gì?" Người lùn tiểu lão đầu thần sắc khẽ giật mình, quay đầu nhìn thẳng vào một hữu, âm thanh the thế giọng, "Đương nhiên là vì hóa thần cơ duyên, thế nhưng thần tùng tình cùng hóa thần cơ duyên không hề quan hệ, chỉ là một kiện không gian bảo vật." Một hữu một bộ dạy bảo người thái độ, thế nhưng là môn chủ cũng không biết, chỉ cảm thấy vật này thần dị. "Huống hồ, phương tiên địa này thuộc về vọng tiên môn, lấy đi dễ hiểu. Người lùn tiểu lão đầu sau khi nghe xong, thế mà thần sắc ôn hòa rất nhiều. Hắn chính xác không biết được. Bất quá Ngạo Thiên lập tức nóng nảy, hắn lấy đi ta tiêu phí ngàn năm vận dưỡng chi vật, sai còn trên người ta. Đây là cái đạo lý gì? Phương Thiên địa này coi như thuộc về Vọng Tiên môn, không có nghĩa là ta vận dưỡng thần tùng tinh liền phải về hắn. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi đi theo phía sau cái hóa thần, ta liền sẽ sợ ngươi. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng kinh hãi, toàn lực thả ra thần thức điều tra, lại không có chút phát hiện nào. Chương 559, mắt của ta, chờ một chút nhìn, Phùng Xuân một tỷ dịch, có chút tuyệt ăn, chìa khóa quái dị chương 559, mắt của ta, chờ một chút nhìn, Phùng Xuân một tỷ dịch, có chút tuyệt ăn, chìa khóa quái dị Thẩm Nguyệt Nhi lúc này hướng Mục Hữu truyền âm, một ca ca, làm sao bây giờ? Cái kia hóa thần tu sĩ có thể là địch không phải bạn. Mục Hữu tâm bên trong bồn chồn, lại mở lời an ủi Thẩm Nguyệt Nhi, chớ hoảng sợ. Hướng tất cả kim đan đệ tử đưa tin, hóa thần tu sĩ đột kích, nhanh chóng rút lui. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, rời đi 176 hào sân phong. Mục Hữu nhíu mày, nhìn về phía Ngạo Thiên, ngươi thế nào biết ta mang theo hóa thần tu sĩ? Ngạo Thiên mặt coi thường, thần tùng liền là của ta mắt. Mục Hữu lúc này một mặt ngạo sắc, thanh trấn sân phong, ha 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 ha. Cho dù không có hóa thần tu sĩ giúp ta, trong tay của ta cũng có hóa thần ngọc phủ, chém vỡ ngọn núi này, dễ như trở bàn tay. Ngoài trăm dặm, Thiên Ma tông hóa thần lão tổ từ cô trùng sau khi nghe xong lời này, trong miệng lẩm bẩm nói, thử. Làm sao có thể? Ở nơi này Ngũ Châu đại lục, hóa thần tu sĩ xuất thủ một lần, khôi phục liền phải ít nhất 50 năm. Ngươi nào có nhiều như vậy ngọc phủ? Lời tuy nói như thế, từ cô trung trên mặt nhưng là nhiều chút thần sắc phức tạp, hỏi Thiên Bi chiến cái kia hóa thần tu sĩ, quỷ vực đánh với Hưu lão quỷ một trận, đến nay thực lực không có khôi phục. Cái này nhân giới mỏng manh linh khí, thật là không có có hóa thần tu sĩ đường sống. Nhanh chóng chiếm cái kia thông huyền hắc, tìm kiếm phi thăng chi đạo. Chờ một chút nhìn. Cái kia họ một đánh vào Vọng Tiên điện lúc, liền biết là có phải có hóa thần ngọc phủ. Ngạo Thiên sau khi nghe xong, nửa tin nửa ngờ, nhìn xem Mục Hữu, cuối cùng lộ ra một nụ cười, "Tiểu Hữu, ta cũng không phải là có ý định trách các ngươi môn chủ, thật sự là cái kia thần tùng tinh đối với ta quá là quan trọng. Ta dòng dõi chừng ngàn người, ta muốn cho bọn hắn chế tạo một phương sao toàn thế giới mà thôi." Mục Hữu suy tư phút chốc, thế ra mang bên mình độc phủ, cách không đưa cho Ngạo Thiên. "Đây là mang bên mình độc phủ, có thể giải ngươi khẩn cấp." Ngạo Thiên tiếp nhận mang bên mình độc phủ, trong tay thưởng thức, sau đó nhìn về phía Mục Hữu. "Cái này cùng thần tùng tinh so ra kém quá xa, bất quá cái này cũng tính là lạ thành ý." Mục Hữu thần sắc khôi phục nghiêm túc, "Đạo Hữu, bây giờ liền khôi phục thần tùng." Ngạo Thiên từ cành khô khôi lối đầu vai rơi xuống, cầm trong tay mang bên mình độc phủ, đối với mặt đất khe hở hô to một tiếng, "Bên ngoài an toàn, đều đi ra." Đột nhiên, khe hở lại lần nữa sáng lên lục quang, tiếng ma sát truyền ra, đồng thời còn có ầm ầm âm thanh. Mấy hơi về sau, từng cái yêu thú từ trong cái khe leo ra, cầm đầu một con yêu thú đã đạt kiểu dai, nửa hóa hình, lỗ hai cái mũi cái đuôi vẫn có thể nhìn ra manh mối. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nguyên lai là một đám con sóc yêu thú. Người lùn tiểu lão đầu tựa hồ nhìn ra Mục Hữu tâm tưởng nhớ, thanh âm bên trong lộ ra một tia không cam lòng, "Chúng ta là Ngạo Thiên chủ tộc." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nửa hóa hình yêu thú, "Phu nhân, mời đến." Nửa hóa hình yêu thú ngắm Mục Hữu một cái, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, nhanh chóng bay vào mang bên mình trong độc phủ. Ngay sau đó, từng cái yêu thú đi ra, bởi vì không có hóa hình, lớn nhất thân đạt khoảng 2 trượng, nhỏ nhất không đủ một thước. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả yêu thú bay vào mang bên mình độc phủ, Ngạo Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng coi như là chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Ngạo Thiên ngay sau đó lấy ra một cái túi chữ vật, hướng trong cái khe đổ ra vô số lóe ánh sáng nhạt vật phẩm. Mục Hữu tập trung nhìn vào, nguyên lai là thần tùng vỏ cây. Vỏ cây nhiều đến bạc gần, vừa mới rót vào khe hở, vạn năm thần tùng lập tức hơi rung nhẹ. Trong cái khe truyền đến một tiếng yếu ớt gầm nhẹ, "Ngạo Thiên lão nhi, người chờ ta." Thẩm Nguyệt Nhi lúc này bay tới sân phòng, hướng Mục Hữu truyền âm, "Các đệ tử đã rút lui chúng thần điện." Mục Hữu gật gật đầu, khẽ thở dài, không biết bọn hắn có hay không lấy được thần tùng tử. "Nguyệt Nhi, đem Phùng Xuân một tụ dịch đổ vào trong cái khe." Ngạo Thiên thấy thế, giống to một tiếng, "Không, không thể." Mục Hữu chau mày, nhìn về phía Ngạo Thiên, "Đạo Hữu, đây là cớ gì?" Ngạo Thiên đỡ cái chán, mặt lộ vẻ sầu khổ, thần tùng khôi phục, hắn muốn đi ra. Phùng Xuân một tụ dịch đổ vào về sau, cả khỏa thần tùng cánh khô giống như trời mưa, rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại chùi lủi thân cây. Thời gian uống cạn chung trà, trên cành cây mọc ra nhánh mới, trên cành mọc ra thúy lục lá tùng. Vạn năm thần tùng đang khôi phục sức sống. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền ra, "Chớ đi." "Ngạo Thiên lão nhi." Cây bên trong bay ra một cái tụ linh, cũng là một gã trưởng tu lao đầu nhi, thân hình hắn cùng Ngạo Thiên tương tự, lao ra liền cùng Ngạo Thiên xoay đánh nhau. Cảnh đánh nhau so như người bình thường, không có chút nào tu sĩ hình tượng. Thần tùng chi linh níu lấy Ngạo Thiên sợi râu, nhếch răng trợn mắt, "Vì sao muốn như thế đối với ta? Thiệt thòi ta đợi ngươi dòng dõi không tệ." Ngạo Thiên một cái nắm thần tùng chi linh tóc, ác thanh ác sắc, "Bởi vì ngươi lại kết xuất thần tùng tử, đều sẽ bị nhân tộc chích đi. Nếu là ta có năng lực, ta sẽ để cho tất cả mọi người trước thần điện thần tùng chết héo." Thần tùng chi linh đưa tay chính là một quyền, "Ngươi đây là cái đạo lý gì? Cũng không phải ta cướp đi người thần tùng tình." Ngạo Thiên thân tay nắm lấy quyền tới, "Bởi vì ngươi không có giúp ta ngăn cản người kia cướp đoạt." Thần tùng chi linh rút tay ra lại là một quyền, "Là ngươi năng lực không tốt, liên quan gì đến ta? Chúng ta trăm khỏa thần tùng đã sớm cùng Vọng Tiên môn có ước định, không nhưng công kích Vọng Tiên môn tu sĩ, ngược lại là các ngươi chiếm núi làm vua. Vọng Tiên môn không có chém chết các ngươi chính là nhân từ nhất tử." Ngạo Thiên không né kịp, trong ánh mắt chiêu, lao đến nghe răng trợn mắt, "Nhưng ta là huynh đệ ngươi, làm bạn ngươi hơn 3 năm. chẳng lẽ ngươi thì nhìn ta dòng dõi bị những yêu thú khác sát quang? Thần Tùng Chi Linh âm thanh chế nhạo, còn không phải là bởi vì các ngươi huyết mạch không được. Ngạo Thiên cùng Thần Tùng Chi Linh đánh đối bụi, râu tóc bay loạn. Mục Hữu lúc này trầm giọng nói ra, hai vị, các ngươi vì cái gì không dụng thần thông đánh nhau? Thần Tùng Chi Linh một bên níu lấy Ngạo Thiên một bên trả lời, ta nếu dùng thần thông, hắn liền không còn thủ hộ ta. Ta không có thể ngủ say tu luyện. Ngạo Thiên lúc này một con mắt sưng tấy, vẻ mặt cầu xin, ta nếu dùng thần thông, hắn liền không kết lòng tử, ta hậu nhân liền không cách nào tu luyện. Mục Hữu nhíu mày, chăm quả thần tùng, hà tất lo lắng. Ngạo Thiên cười khổ, hắn là thần tùng đứng đầu, tất cả thần tùng đều nghe hắn. Mục Hữu không hỏi thêm nữa, sắc mặt nghiêm túc, các ngươi chậm rãi đánh, ta muốn đi Vọng Tiên Điện. Hai người tiếp tục vật lộn, cũng không để ý tới Mục Hữu, bất quá mặt đất khe hở kim quang đại thịnh, một kiện vật phẩm bay ra. Đây là mở ra Vọng Tiên Điện tầng thứ nhất chìa khóa, còn dư lại liền muốn dựa vào chính ngươi. Thần Tùng Chi Linh nói xong, một quyền liền đem Ngạo Thiên đánh ngã xuống đất, nhìn vẫn nộ khí chưa tiêu. Ngạo Thiên không ngừng lăn lộn, trong miệng lại hô hào, "Đạo hữu, đừng quên giúp ta đòi lại thần tùng tinh." "Bằng không?" Lúc này, lại là một quyền bay tới. Mục Hữu tuy có chư nhiều nghi vấn, nhưng mà bây giờ không có thời gian truy cứu, lấy đi chìa khóa, liền hướng Vọng Tiên Điện phi độn. Long Thiên lúc này đã sớm cởi ngã nghiêng ngã ngửa, gặp Mục Hữu phi đi, vội vàng đi theo sau Thẩm Nguyệt Nhi. Vọng Tiên Điện bên trong, thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, "Không sai, nếu là chém giết con linh thú này, hắn dòng dõi liền sẽ đập nồi dìm thuyền, đem thần tùng triệt để tiêu diệt. Kẻ này có chút tuyệt ăn, ngược lại là cái kia Vọng Tiên môn môn chủ, nhận được thần tùng tinh, lại mất đi cơ duyên. Có thể, hắn có thể giúp ta một chút sức lực." Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi, Long Thiên đứng tại trước Vọng Tiên Điện. Long Thiên hóa thành hơn một xích, quấn tại Mục Hữu đầu vai, nhìn chằm chằm Thần Tùng Chi Linh đưa cho chìa khóa, gật gù đắc ý, "Chủ nhân, chìa khóa này quả thật quái dị. Chương 560, phá không được, cách xa một chút, ngàn phong trận, cục diện khó mà nói, có thể có biện pháp." Chương 560, phá không được, cách xa một chút, ngàn phong trận, cục diện khó mà nói, có thể có biện pháp. Vọng Tiên môn đại điện, Diệp Phi Vũ trong tay thủy tinh châu tự biến nóng bỏng. Hắn đem thủy tinh châu tự treo đang phụ không, thả ra thần thức điều tra, sau đó mặt lộ vui mừng, xem ra Mục Hữu cùng Đồ Nhi đã khôi phục thần tùng ương, không vọng ta tìm tới Phùng Xuân một tỷ dịch. Tề Vân Hạo nhìn xem thủy tinh châu tự dị tượng, lắc đầu, "Sư đệ, trước đó ngươi cũng không có ít dùng Phùng Xuân một tỷ dịch, như thế nào lần này là được rồi?" Diệp Phi Vũ thần sắc khẽ giật mình, âm thanh khó chịu, "Sư minh, phá không thể được. Ngươi có phải hay không muốn nói, có thể là Mục Hữu nghĩ đến những biện pháp khác?" Tề Vân Hạo nghiêng người, quay đầu nhìn qua cửa điện bên ngoài, "Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có nói." Mong Tiên bí cảnh, gần trăm kim đan đệ tử giấu ở một chỗ rừng rậm. "Sư minh, thánh tử nói có hóa thần tu sĩ được kích, có thể thật sự?" Một cái mặt đen tu sĩ nhìn xem bên cạnh Khôi Ngô tu sĩ, nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên là thật. Cái kia ngươi vì sao còn không rút đi?" Khôi Ngô tu sĩ tay vỗ một cây đại thụ, khẽ thở dài một cái, "Đương nhiên không cam tâm. Ta còn không có trích đến thần tùng tử, tay không trở về, liền không cách nào hối đoái điểm công hiến." Mặt đen tu sĩ hạ giọng, "Lưu tại nơi này số đông đồng môn, cùng ngươi ý tưởng không tầm thường, bọn hắn không tin có hóa thần tu sĩ." Khôi Ngô tu sĩ trừng to mắt, "Không tin thánh tử, định ăn thiệt thòi. Không nên tùy tiện mạo hiểm. Liền xem như môn chủ tới rồi, cũng đánh không lại hóa thần tu sĩ." Khôi Ngô tu sĩ tiếp lấy nói ra, "Ngươi suy nghĩ một chút, thánh tử lừa gạt mọi người chúng ta, nhưu đồ gì?" Mặt đen tu sĩ thâm trầm nở nụ cười, "Đương nhiên là để chúng ta đều rút đi, tiếp đó trở về tông nói mình cùng hóa thần tu sĩ đối chiến, dạng này cái nào dám không phục." Khôi Ngô tu sĩ một mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đen tu sĩ, trầm giọng nói ra, "Sư đệ, ngươi loại suy nghĩ này, dễ dàng mất mạng. Cho ngươi một câu lời khuyên, vô điều kiện tin tưởng thánh tử." Mặt đen tu sĩ bĩu môi, sau đó nở nụ cười, "Sư minh, ngươi lúc nào lại đi trích thần tùng tử?" Khôi Ngô tu sĩ suy tư phút chốc, ngón tay móc thân cây, "Đợi hóa thần tu sĩ hiện thân về sau, lại định đoạt sau." Mặt đen tu sĩ tắc thì lắc đầu, "Ta và mấy vị sư minh đệ thương lượng chờ sau 6 canh giờ, nếu như không có xảy ra chiến đấu, liền lần nữa đi tới chúng thần điện." Khôi Ngô tu sĩ quay người hướng nơi xa bước đi, ném câu nói tiếp theo, "Nếu ngươi không tin ta, hai ta liền cách xa một chút." Mục Hữu nhìn trong tay chìa khóa, vật này phảng phất một cái long giác, lớn chừng bàn tay. "Một ca ca, đợi ra cái này chìa khóa như thế nào sử dụng sao?" Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mục Hữu trước người, âm thanh lo lắng. Mục Hữu ngẩng đầu nhìn phía trước 3 tầng đại điện, hai mắt xuất thần, tầng thứ nhất này vừa không cửa điện, cũng không chìa khóa sắp đặt chỗ. Thông Huyền lúc này hướng Mục Hữu truyền âm, tất nhiên không có đầu mối, không bằng hướng cái kia quái dị chìa khóa quán chú pháp lực thử xem. Có táo không có táo, trước tiên đánh hai cây tử. Mục Hữu đem long giác chìa khóa lơ lửng giữa không trung, hướng trong đó quán chú pháp lực. Long giác lập tức biến lớn, thẳng đến gần nửa chỗ lúc, long giác run rẩy, đột nhiên hướng đại điện đỉnh chót bay đi. Lúc này toàn bộ đại điện nóc nhà sáng lên ánh sáng nhạn, một đầu long ảnh chậm rãi hiện lên, long giác chìa khóa bay về phía long ảnh đầu người. Long ảnh sau đó nhảy lên một cái, tại phía trên cung điện xoay quanh. Trong đại điện đột nhiên bay ra một đạo quang hình ảnh, trực tiếp bắn vào long ảnh mi tâm. Một hữu thần thức điều tra, mặt lộ vẻ kinh hãi, lại là tứ giai linh thú tàn hồn, tương đương với hóa thần tu sĩ sơ kỳ. Một hữu thần thức khẽ động, ba kiện bản mệnh pháp bảo gào thét mà ra, toàn thân lấp loé ánh sáng nhạn, huyền võ kim giáp đem thân thể bao phủ. "Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta." Cái kia long ảnh mở miệng nói chuyện, âm thanh hùng hậu, chung quanh đại điện nổi lên cương phong, cỏ cây lộn xộn, lá rụng bốc lên. Một hữu sắc mặt không sợ, nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti. Long ảnh cười ha ha một tiếng, "Ta cũng không có nói muốn ngăn ngươi, bất quá muốn đi vào đại điện, hoàn thành trước chuyện thứ nhất, khôi phục ngàn phong trận." Mục Hữu sau khi nghe xong, thu hồi ba kiện bản mệnh pháp bảo, hỏi tiếp, xin lắng hay nghe. Long Ảnh lúc này bản tại đại điện đỉnh chót, âm thanh bình thản, cái này bí cảnh hạch tâm tổng cộng có treo phù sơn phong 1.024 tòa. Như là tất cả sơn phong linh khí liên hệ, tất thì tạo thành ngàn phong trận. Mà ở ngàn năm trước, lại bị lòng dạ khó lường người phá hư. Nếu ngươi có thể khôi phục trận này, liền coi như là thông qua cửa thứ nhất. Mục Hữu cúi đầu xem xét, quả nhiên phát giác mỗi cái sơn phong vị trí không có quy luật chút nào, linh khí vận chuyển hỗn loạn. Tâm tư khác khẽ động, ngẩng đầu nhìn xem Long Ảnh, vạn bối có thể khôi phục ngàn phong trận bất quá, chỉ để cho ta thông qua cửa thứ nhất, còn khó có thể dụ hoặc ta. Long Ảnh lúc này thanh âm bên trong lộ ra một chút tức giận, chẳng lẽ trực tiếp cho ngươi đi lấy hóa thần cơ duyên, ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng. Bất quá nói cho ngươi, ta cũng vô pháp thông qua cửa ải cuối cùng. Mục Hữu lắc đầu, đem nói chuyện đổi thành truyền âm, vạn bối cũng không phải là ý này, chỉ là muốn xin tiền bối xuất thủ, chém giết ngoài trăm dặm hóa thần tu sĩ. Cái kia Long Ảnh con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ, đây không phải là vọng tiên môn Vương Hồng Đạo. Ừm, hoàn toàn chính xác không phải, tản ra tà tu khí tức. Tiểu tử, ngươi yêu cầu quá cao, ta không cách nào chém giết người kia, nhưng có thể xác thực bảo đảm ngươi bình an rời đi nơi đây. Mục Hữu Dương không chứa đầy ý, theo phía sau nói ra, đã như vậy, ngươi dẫn ta đi trận pháp khống chế hạch tâm. Long Ảnh nghe vậy, từ đỉnh điện nhảy xuống, giơ lên chảo liền tại đại điện một tầng khắc họa ra một đạo quan cửa. Nó trước tiên nhảy vào, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi cùng Long Tiên, sau đó bay thẳng tiến quan môn. Bách Lý có hơn, từ cô trung khỏe miệng kéo một tia cười lạnh. Tao ngộ tứ giai linh thú, chỉ tế ra bản mệnh pháp bảo, cũng không có lấy ra ngọc phù. Chứng minh tiểu tử này đã không có hóa thần chi lực tương trợ, đợi ngươi rời đi bí cảnh hải tâm, chính là ngươi tử kỳ. Mong tiên bí cảnh bên ngoài, Tàng Đạo Sơn mạch chỗ tiếp theo huyệt động thiên nhiên ở bên trong, Thiên Ma tông Phí Nhân cùng Vu Triệu Minh đang ngồi xếp bằng trong đó. Phí Minh, nếu là lão tổ toàn thân trở ra, chúng ta lần này liền đi không? Tây vậy chúc tu sĩ Vu Triệu Minh mặt lộ vẻ buồn rầu, nhìn qua bên ngoài huyệt động, lúc này đã phía dưới lên tí tách tiểu vũ. Phí Nhân con mắt khép hở, khí định thần nhàn, Vu lão đệ, chớ muốn lo lắng, nếu là lão tổ toàn thân trở ra, chúng ta chính là ở đây tiếp ứng. Nếu là lão tổ tao ngộ nguy hiểm, chúng ta chính là ăn cướp. Vu Triệu Minh trên mặt lộ ra mấy phần kích động, tay chạm đất mặt đá vụn, trầm giọng nói ra, có phải chúng ta có chút lỗ mãng? Phí Nhân lắc đầu, hạ giọng, theo ta được biết, lão tổ bị quỷ vực thiếu chủ lừa gạt tiến luân hồi trong cả bẫy, nhất định là thụ thương. Ngắn ngủi 30 năm, không thể nào khỏi bệnh, nếu là gặp lại hóa thần đối thủ, cục diện thực sự khó mà nói. Vu Triệu Minh gật gật đầu, không nói nữa, bên ngoài hang động mưa bắt đầu càng rơi xuống càng lớn. Vọng Tiên Điện tầng thứ nhất, Mục Hữu nhìn trước mắt trận pháp khống chế hạch tâm, 1.024 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hình cầu lơ lửng giữa không trung bất quá, bọn chúng đều đang vô tự vận động, ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh va chạm. Hình cầu ở giữa tia sáng kết nối giống như bánh quai trèo đồng dạng quấn cùng một chỗ, đỉnh cao nhất một khỏa hơi đại cầu thể ngụy nhiên bất động. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra trận pháp này hạch tâm đã cùng bên ngoài mất đi liên hệ, bằng không bí cảnh hạch tâm sớm đã bị hủy. Rốt cuộc là ai muốn hủy đi ở đây? Long Ảnh lúc này hóa thành một đạo hư ảnh hình người, người mặc màu vàng long văn bảo, phản phất hoàng tộc. Cái kia long giác chìa khóa vẫn lên đỉnh đầu, bất quá chỉ có một con sừng, nhìn vô cùng khó chịu. Tiểu Hữu, ngươi có thể có biện pháp khôi phục ngàn phong trận,